Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, con kính thành, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 8 năm 2012, Phật tịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Đức Phật Pháp, Buddha Dhamma. Bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh, Phật học cơ bản, bài kinh 33, kinh phúng tụng tiếp theo, Hai Pháp. Bài số 16, Vô hại và từ ái sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo, và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, dạ hôm nay là ngày Bát Quan, là ngày 16 tháng 8 năm 2012, tức ngày 29 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Thìn. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ Bát Quan xin chuẩn bị ạ. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi truyền giới cho chúng con hôm nay. Dạ, con kính mời cô Nguyễn Đức các Phật xin thọ trì đi giới. Đây là Nam Mô Bức Tha Giá.
Xà thứ Phật tứ lành thai, xin cảm ơn kính hạnh. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Minh Hạnh và quý chư tôn đức. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 16 tháng 8 và nhằm ngày 29 tháng 6 âm lịch. Con xin sám hối, hôm nay là thứ năm, ngày 16 tháng 8 dương lịch, cũng là ngày 29 tháng 6 âm lịch, là ngày Bát Quan Trai Giới. Kính mời Phật tử nào muốn thọ trì quy giới thì xin cùng nguồn đức hạnh tác bạch để thọ trì Bát Quan Trai Giới. Nam Mô Bức Tha Giá. Uka sa ma yang phan te pi sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma đu ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thằng ga sa man na ga tăng u po sa thằng ya cha ma ta ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thằng ga sa man na ga tăng u po sa thằng ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi truyền giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Quỳnh thân Phật ra năng ra cha mi đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thân Sara năng ra cha mi đệ tử nguyện quy y Phật.
Tham măng Phật ra năng ra cha mi đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhamma mang saranang gacchami đệ tử nguyện quy y pháp.
Sanghang saranang gacchami đệ tử nguyện quy y tăng.
Sanghang saranang gacchami đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyam vibuddhang saranang gacchami đệ lần thứ nhì đệ tử nguyện quy y Phật.
Đức Tỳ Giám Vị Bụt Thăng Saranang Gacchami lần thứ nhì đệ tử nguyện quy y Phật.
Đức Tỳ Giám Vị Thăng Saranang Gacchami lần thứ nhì đệ tử nguyện quy y Phật.
Đức Tỳ Giám Vị Thăng Saranang Gacchami lần thứ nhì đệ tử nguyện quy y pháp.
Đức Tỳ Giám Vị Thăng Saranang Gacchami lần thứ nhì đệ tử nguyện quy y tăng.
Duti yam bị sang ga hăng sa ra năng ra cho mi. Lần thứ nhì đệ tử nguyện quy y tăng.
Tati yam bị bụt thăng sa ra năng ra cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tati yam bị bụt thăng sa ra năng ra cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tất tiết dâm bi tham măng sa ra năng ra cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tất tiết dâm bi tham măng sa ra năng ra cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tất tiết dâm bị tăng khăn sát rắc năng gạch cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tất tiết dâm bị sang khăn sát rắc năng gạch cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tí sát ra nắc ngã năng và tí quân năng phép quy tam bảo trọng thủ chỉ có bấy nhiêu.
A mất bàn tê dạ xin vâng.
Panatipata Vedamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Bà na ti pa ta we ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana we ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana we ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacharya we ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không trục thành.
Abrahmacharya we ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Moksa vada we ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musa Awada We Ramane Sekha Badang Samadhi Yami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukra Mera Yamachapa Ma Dathana We Ramane Sekha Badang Samadhi Yami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame rajamachapama dathana we ramane sekha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapo chakna we ramane sikha padang sammaniyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thờ.
Vikalapo chakna we ramane sikha padang sammaniyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
nhất chất di tắc quan di tắc quy tụ các đắc phật na ma la gan tha quy lệ ban tha ra na man đắc na quy phù sa na tha na huệ ra ma ni thi kha ba đăng sắc ma ni ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nè chợ di ta hòa di ta quy sư ca đa sa đa ma la gan tha vị lê ba na tha ra na man ra na quy phu sa na tha na huệ ra ma ni sa kha ba đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sanyana maha sanyana huệ ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn cọ cao sang.
Uccha sanyana maha sanyana huệ ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít măng át thăng gá sa măn na gá tăng bút thắp bành nhật tăng úp bồ sa thăng y manh cha rạc tinh y manh cha đi hoa sang sa ma đê hoa áp phê rạc kỳ tung sa ma đi ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Ít ma ni át tá chí ca bát đa ni úc bồ sá phát xì lá quát xê ná ít mạnh chá rá tình ít mạnh chá chí quát sẵn xà phú căng ca to áp bát ma đê ná sầm ma rá kỳ tạc văn. Chư Phật tử đã thọ trì tâm quy luật bát quan trai giới hải chân chánh nghiêm trì chọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A mát bà hàng tê chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê na su gat tinh gian ti si lê na po gat sâm ba da si lê na nip bu tinh gian ti sát ma si lăng vi so thạc dê. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới cho tịnh thanh.
Sa thực lành thai Phật là nơi nương nhờ tối thương cho chúng con vô lượng an lành nào quý y Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên gieo năm phúc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương cho chúng con vô lượng an lành quy y Pháp bảo chánh chân nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên gieo năm phúc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương cho chúng con vô lượng an lành quy y tăng bảo tịnh thanh á, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm phóng trọn niềm sám hối á, những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh á, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thụ sa thụ sa thụ. Chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phục quả tùy nhân sở cầu. Sa thụ sa thụ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể giới tử kính đảnh lễ tri ân đại đức pháp tính, đã thay mặt chư tăng từ bi truyền tam quy và bát giới cho toàn thể chúng con hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, bài học hôm nay tiếp theo phần Phật học cơ bản của bài kinh số 33, kinh Phúng Tụng Hai Pháp. Hôm nay chúng ta sẽ học chi pháp thứ 16, vô hại và từ ái. Ahimsa chắc, so chay danh chắc, sẽ do Thượng Tòa Giác Đẳng giảng giải, và kính mời MC đọc bài.
Thân kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý đạo hữu. Xin đọc phần chánh tâm của bài học. Giáo trình lớp Phật pháp Bút Tháp Tham Má, Phật trường kinh. Hòa thượng Thất Kinh Cao dịch Việt. Thầy thượng hai pháp này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vì đẳng giác ở đây, một người cần phải không có tranh luận để phẩm hạnh này được tụng tập hạnh phúc cho chúng sanh vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng trung tưởng cho đời, vì lợi ích, vì phạm thiên mệnh. Danh và sắc vô minh và vô hại và ác hữu. Nhập vào Phật thiền xảo, đẳng thiết thiền xảo và xuất khởi đẳng thiết thiền xảo, giới thiền xảo và tắc ý thiền xảo, xứ thiền xảo và dương khởi thiền xảo, thiền xảo về xứ và thiền xảo về phương xứ, chánh trực và liêm sĩ, tham nhẫn và nhu hòa, lời nói như thường vật tiếp đón, thân tình vô tự ái, thức niệm và bất tính tri vật tỉnh, các tâm lực chiến lượng và tâm phú không tiếp đổi. Các căn lực chế độ và muốn có tiếp tục định lực chỉ quán và chỉ tướng và tinh thần tưởng, tinh thần và không dao động. Giới thành tựu và kiến thành tựu, giới siêu thức và giới hạnh, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh và tinh thần theo chi kiến ấy. Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh thần của người bị dao động ấy, không chi túc với các thiền pháp và không tối thức trong tinh thần, minh trí và giải thoát, tận tri và vô sinh trí. Này các thiền giả, hai pháp này được Tư Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì điều lòng thương thưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và thường Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ chương trình giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đại lễ xin công đức thân chào tất cả quý Phật tử. Bạn thì hôm nay có một chút cần điều chỉnh. Trước tiên cũng thỉnh thoảng gặp cái điểm này, có ít nhất là vài ba điểm ở trong vài kinh phúc tục mà chúng ta phải xem lại cái bản dịch. Như quý vị thấy, hai pháp ngày hôm nay được đề cập đến là vô hại và tự ái. Thật ra thì chữ Ahimsa dịch là vô hại thì việc đó là rất là ổn, nhưng mà chữ Sucheya mà dịch là tự ái thì có chút vấn đề. Thật ra chữ Sucheya có nghĩa là thanh tịnh, dĩ nhiên là hai pháp này nó có ít nhiều liên hệ với nhau một cách mật thiết, và nó là nền tảng cho tâm tự ái. Nhưng mà nếu chúng ta dịch số chê giá là tự ái thì chúng tôi nghĩ rằng mình đánh mất đi cái ý nghĩa quan trọng. Do đó chúng tôi tạm dịch là hai pháp là vô hại và thanh tịnh. Và chỉ công đức và thương biết Phật tử dựa trên những gì mà chúng ta hiểu về Phật pháp thì cái nhìn của chúng ta đối với tha nhân, đối với cuộc đời đó, nó ảnh hưởng lớn, gần như là mọi cái sinh hoạt của một người tu tập. Chúng tôi lấy ví dụ như là khi mà chúng ta đề cập đến Pháp Ba La Mật hay là pháp độ, hoặc giả là Bồ Tát hạnh, thì chúng ta luôn luôn nhận ra rằng mặc dù một người tu tập cho chính bản thân của mình, nhưng mà sự tu tập đó nó gắn liền với cái nhìn về cuộc đời, cái nhìn đối với tha nhân. Cái nhìn đó đại loại nó có trực tiếp, nó có sự cảm thông, và đồng thời đứng ở trên một cái nhận thức là mình và mọi loài có những điểm giống nhau. Những thứ mà mình không muốn thì chúng sinh khác cũng không muốn. Giống như ở trong sách xưa Việt Nam thường nói một câu nói của Trung Hoa, đó là kỹ sở bất dục, bất thi ưu nhân. Sĩ Lý nói như vậy là bởi vì một người tu tập, người đã hiểu cái căn bản về đời sống nội tâm đó, giữa người này và người kia, giữa chúng sanh này và chúng sanh khác, có những điểm mà hoàn toàn giống nhau. Ai cũng mong được vui và cũng không thích cái khổ. Mình sợ đau trưởng, sợ sự hành hạ, giết hại, thì chúng sinh khác cũng vậy. Điều đó là điều mà Đức Phật dạy, và chúng ta đọc trong Kinh Pháp Cú rất là nhiều lần. Khi một người tu tập thì có cái ý thức rất là mạnh mẽ là cái nhìn của chúng ta với cuộc đời như thế nào đó, thì nó ảnh hưởng lớn, nó ảnh hưởng toàn bộ đến sự tu tập của mình. Vì điểm này có đôi khi người ta tách rời ra là mình tu là chuyện của mình, mà cái chuyện đối với người đời là sao cũng được hết. Ở trên thực tế thì nếu mà chúng ta không tìm thấy sự đồng cảm, không tìm thấy sự tương đồng nhất định giữa chúng ta và chúng sanh khác đó, thì chúng ta khó vượt ra khỏi tinh thần vị ngã. Lấy một ví dụ là chúng ta lên bàn ăn, mình cũng nói mình cũng cần ăn, người khác cũng nói người khác cũng cần ăn. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng mình đói mình cần ăn, mình chỉ biết cái chuyện mình và người khác sống chết mặc, người khác đói no mặc, người khác là sao cũng kệ, thì chứ biết gì nhờ? Cái nhìn nó bình thường, chúng ta gọi là ích kỷ thôi. Nhưng mà nó chỉ là một thí dụ rất nhỏ. Không có ai mà hiểu người khác một cách sâu sắc mà lại không hiểu chính mình. Không ai hiểu chính mình một cách sâu sắc mà không hiểu người khác. Đặt mình vào trong vị trí của người, đó là một điều mà chúng ta tìm thấy nhiều đoạn trong Kinh Pháp Cú để thực giải như vậy. Thì thưa quý vị, khi chúng ta nói ở đây hai pháp vô hại mà thanh tịnh, thì chúng ta phải bắt đầu từ một sự khẳng định, đó là tất cả hành trình tu tập, mà đặc biệt là để trao dồi ba la mật hạnh đó, thì trên con đường trao dồi ba la mật hạnh đó, người tu tập phải tìm thấy được sự tương đồng, một mẫu số chung giữa bản thân và tha nhân. Cái vui của mình và cái vui của người khác thật sự không khác. Cái khổ của mình và cái khổ của người khác thật sự không khác. Hình ảnh của người khác tức là cũng là hình ảnh của mình. Hình ảnh của mình tức là hình ảnh của người khác. Lấy ví dụ là một số lớn trong chúng ta không thích ai nói xấu mình, không thích ai chỉ trích mình, không thích ai mạ lị mình. Nhưng mà chúng ta nói xấu người khác, chúng ta mạ lị người khác, chúng ta chỉ trích người khác, thì chúng ta làm một cách rất là thoải mái, rất là mạnh mẽ. Và cô hồ giống như chuyện đó nó không có vấn đề gì khó khăn hết. Người ta nói một câu nhỏ làm cho mình đau, nhưng mà ngược lại, cái gì mà mình nói mình không nghĩ là người khác đau, thì ngay cái thái độ đó, thái độ mà chuyện mình thì lớn, mà chuyện người thì nhỏ, chuyện mình thì quan trọng, người khác không có gì đó, thì nó là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng giữa chúng ta, những người tu tập, nếu mang cái nhìn đó, chúng ta tạm gọi nó tương đồng như một thái độ vô cảm đối với khổ người khác. Sự vô cảm đó, nó không làm cho chúng ta đi tới trong sự tu tập. Một người tu tập, nhất là tu tập Pháp Ba La Mật, phải có một cái sự cảm nhận sâu sắc về cái nỗi khổ của chúng sanh giống như nỗi khổ của mình. Mình bị đứt tay mình thấy đau, mình xa lìa người thân mình bị thấy đau, mình bị người khác công kích đả phá mình thấy đau, thì mình hỏi lại rằng mình có nên làm điều đó đối với người khác hay không. Một khi mà chúng ta nhìn thấy được việc đó, thì đó là cái cơ sở đầu tiên để chúng ta trao dồi Ba La Mật hạnh, đi tới và tu tập. Và thứ gì, cái dấu hiệu tiến bộ lớn nhất khi người ý thức được điều này, đó là đời sống vô hại. Đời sống vô hại này, chúng ta nói theo nhiều cái cấp độ khác nhau. Lấy ví dụ là mình không muốn ai lấy cấp độ của mình. Nếu mà mình sống mà lúc nào mình cũng sợ cái người xung quanh mình không biết là mình để ra thì người ta lấy ra sao, người ta lấy mất của mình, thì thưa quý vị, chúng ta cũng nhân đó mà làm một tu tập một pháp là mình không lấy của không cho, mình không khiến cho những người xung quanh mình họ cảm thấy lo lắng là họ để đó, nếu họ không dùng chừng, họ không để ý, thì mình sẽ lấy đi. Cái đó là tinh thần của sự vô hại. Năm giới đó, thật ra nó là một cái nền tảng căn bản nhất của tinh thần vô hại. Tinh thần vô hại này là một ở trong những cái chúng ta gọi là cái tiêu chí hay là cái cốt lõi của nền văn hóa Ấn Độ, nhưng mà có một sự khác biệt rất lớn giữa Bà La Môn giáo hay là Ấn giáo đối với Phật giáo. Bà La Môn giáo đó thì họ chỉ hiểu một điều, họ chỉ lấy trên một cơ sở, đó là không có sát sinh, đồng nghĩa với vô hại. Nhưng mà riêng ở trong Phật giáo đó, thì cái chữ vô hại, ahimsa hay là ahimsa, được đề cập đến rộng rãi hơn. Thì rộng rãi ở đây mà chúng ta nói đó, nó đơn thuần như là trong câu Đức Phật dạy rằng mình làm việc gì đó mà lợi cho người, lợi cho mình thì nên làm. Mình làm việc gì đó mà hại cho mình, hại cho người hoặc hại cả hai thì không nên làm. Một cái chuyện đơn giản là chúng ta có tính hay phê bình. Thấy người ta làm cái gì thì mình cũng phê bình, cũng chỉ trích. Cái đó nó không lớn như là người Ấn giáo họ nói chuyện sát sanh. Nhưng mà khi mà chúng ta phê bình chỉ trích một cách thiếu trách nhiệm đó, thì đôi lúc chúng ta phạm một cái lầm lỗi rất là đáng ngại. Đó là chúng ta làm trùng chân, mình làm phủng đi cái thiện tâm thiện chí của người khác. Đơn giản như vậy, là những người mà làm thiện đó, nhất là trong giai đoạn đầu, thì cần được khuyến khích. Giống như cái cây mà mình mới trồng thì mình phải giữ đừng cho nó bị quá nắng, mưa, gió, phải buông phân tưới nước. Nhưng mà nếu chúng ta thấy ai làm một việc gì đó mà họ không khéo như chúng ta nghĩ, không đẹp như chúng ta nghĩ, không hoàn hảo như chúng ta nghĩ, mà chúng ta nặng nề chỉ trích, thì cái chuyện chỉ trích hầu như là nó bình thường trong đời sống. Mình không giết ai, cũng trộm cắp ai, nhưng mà thật sự điều đó nó ngăn ngại cái bước tiến của người đó. Và điều đó nó là một trở lực cho người đó, và nó cũng tạo một điều vô phúc cho chính bản thân của mình. Vì vậy khi mà Đạo Phật nói đến cái chữ bất hại, thì Phật Pháp nói đến cả ba phương diện. Phương diện thứ nhất đó, là cái gì lợi người, lợi mình, lợi cả hai thì mình làm, mà cái gì hại mình, hại người, hại cả hai thì mình không làm. Phương diện thứ hai đó, là mình ban bố cho người ta có sự vô lý, tức là ban bố cho người ta có sự bình yên để sống gần mình. Mình sống gần người nào đó mà người đó bị cái sự ganh tị, bón chẳng hiềm khích hay vì lý do này lý do khác, họ nói xấu sau lưng mình, họ đâm sau lưng mình, hay là họ làm những chuyện có hại đến mình bằng cách này cách khác, thì thật sự là người ta không có an lòng. Khi mình sống gần một người mà mình cảm thấy là người đó không vì bất cứ lý do gì, không cái cố gắng gì để mà gây thương tổn cho chính mình đó, thì điều đó làm cho người đó có sự bình yên. Cái sự bình yên đó nó là một cái tặng vật mà chúng ta không để ý. Chúng tôi có những cái thời gian chừng 20 năm trước đây, lúc đó Âu Châu chưa có mở cửa biên giới, và lúc đó thì những quốc gia giống như Thụy Sĩ hay là Thụy Điển, họ còn kiểm soát rất là kỹ đường biên giới đối với những người nhập cảnh. Thì phải nói rằng nó có những trường hợp mà chúng tôi rất là vui và cảm thấy rất hạnh phúc. Có những cái làng ở tại đó mà thưa quý vị, người ta trồng dâu mà chúng ta gọi là strawberry, hay là họ trồng hoa, rất nhiều loại hoa. Người Âu Châu, người ở vùng núi như Thụy Sĩ, Thụy Điển, họ thích hoa lắm, và họ trồng cả một cái vườn lớn như vậy. Thì họ để đó một cái thùng, giống như chúng ta gọi là thùng phước sương vậy đó, nhưng cái thùng có cái lỗ đó. Rồi họ để sẵn dao, họ để sẵn những cái bao, những cái hộp giấy. Ai muốn mua thì tự đến mà cắt hoa hay là hái dâu, hái xong tự mình cân, và họ cho biết một ký là một bó bao nhiêu tiền, một nhánh hoa bao nhiêu tiền, rồi mình tự trả tiền. Không có người đứng canh gác ở đó. Và cái người họ đến, họ mua hoa hay là họ mua strawberry đó, thì họ biết giữ. Thí dụ như họ cắt như thế nào mà nó không có hại, khiến cho những cái đợt sau của bông hoa bị hỏng đi, tức là vẫn còn có thể tiếp tục và tăng trưởng được. Họ hái strawberry, họ hái những cái nào chín, còn trái chưa chín thì họ để lại để cho nó tiếp tục chín, chứ nó không có hại những cái luống strawberry. Và khi mà họ mua xong thì bằng một ý thức rất cao, họ tự cân lấy, họ tự sống đàng hoàng với chính họ, không ai chịu rót họ, họ tự cân lấy và họ tự bỏ tiền vào trong thùng. Và thật ra cái thùng đó người ta có thể khiêng đi, nhưng mà ta không khiêng đi, không lấy đi. trước khi được dịp đến thăm những nơi như vậy, thật ra trong lòng rất là vui. Mà nhiều khi chúng tôi nói đùa mấy chư tăng, nhất là hòa thượng, nói rằng có cảm tưởng như là những người ở đây thật, là những người dân xứ Bắc Cu Lưu Châu. Ở trong kinh có nói một cái cảnh giới của chúng sanh ở Bắc Cu Lưu Châu đó, họ có một điều là giới tự nhiên. Giới tự nhiên thì họ sanh ra, họ không có sát sanh, không có trộm cắp, không có dâm, không nói dối, không uống rượu chẳng hạn. Thì thật ra những cái khu vườn đó, những vườn hoa, vườn strawberry đó, nằm ở trong những khu làng rất là bình an. Ở trong khu làng đó, người ta sống với cái ý thức rất cao, không ai có một mãi may mà muốn làm phiền lòng ai hay là muốn hại ai. Đời sống như vậy là đời sống an bình. Cái sự vô hại đó có thể nói là một món quà lớn. Nếu một cái người chủ của một cái ruộng dâu, người chủ của vườn hoa, mà họ để một cái thùng đựng tiền tại đó, mà họ phải nơm nớp lo sợ rằng nếu mình không giữ người ta, ta bưng cái thùng nó đi, hay là họ vô họ lấy quá nhiều mà trả quá ít, thì họ không trả, không ai biết. Cái đó đúng là chỉ có mình biết, trời biết, chứ không ai biết nữa. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái đẹp. Chúng ta không mong một xã hội lý tưởng như vậy, nhưng mà chúng ta phải nói là ở đâu mà con người sống với tinh thần bất hại đó, thì người ta cho một cái tặng vật cho cuộc đời, đó là người khác sống cảm thấy rất là an lạc. Chúng tôi ở chùa có một vị sư thường gọi Trí Quảng. Thì tôi có cái tính và đối với chúng tôi rất là đặc biệt, nhưng mà đối với nhiều người ấy, thì họ cũng phê bình. Đó là thượng tọa Trí Quảng không thích chỉ trích ai, nói xấu ai. Ngay cả cái chuyện mà đáng phê bình, ví dụ như một cái chỗ ăn nào đó mà họ nấu quá dở đi, mà người khác chỉ trích, thì sư Trí Quảng cũng đỡ đần, cũng đỡ gạt cho chỗ đó đôi phần. Tức là luôn luôn sư tìm cái lý do tích cực nhất để mà sư khen. Thật ra đôi khi chúng tôi nghĩ rằng điều đó nó cũng là một chuyện nó không có trung thực. Nhưng mà tôi phải nhìn nhận một điều là sống gần một vị pháp hữu mà vị đó không thích chỉ trích, không thích nói xấu, nhất là nói xấu sau lưng người khác, đó là một điều hạnh phúc. Đó là một điều rất là hạnh phúc trong đời sống. Thì đời sống vô hại đó, nó đến từ một cái tâm niệm mà chúng ta gọi là cảm thông sâu sắc. Có lần Đức Phật nhìn thấy những đứa trẻ, quý vị biết là có khi nó con nít không có cái gì vui, giống như chúng tôi hồi nhỏ, bữa trưa trời rất nóng, thường là ở nhà bắt ngủ nhưng mình không ngủ, đi chơi ở ngoài. Thì bữa trưa nít không biết làm gì thì nó hay đi bắt thằng lằn rắn mối, rắn mối là hành hạ cho nó vui. Thì trong trường hợp câu chuyện đó là mấy đứa nhỏ đó bắt được con rắn, rồi nó hành hạ rắn đủ thứ hết. Thì Đức Phật ngày đi ngang, ngày thấy vậy, ngày gọi mấy đứa nhỏ đến và ngày dạy rằng ai cũng sợ đau trượng, ai cũng sợ hành hạ. Mình hiểu chúng sinh khác do mình hiểu chính bản thân của mình, không nên sát sinh và không nên dạy sát sinh. Và khi chúng ta đọc điều đó thì chúng ta thấy rõ rằng Đức Phật ngày nhắc rất là kỹ là mình sống vô hại là tại vì mình hiểu được cái cảm giác của người khác ra sao. Lấy ví dụ như là Bây giờ mình dùng một lời nói rất nặng để mà mình chỉ trích một ai đó. Nhưng mà đặt cái trường hợp trở lại, xoay ngược lại vấn đề là nếu người khác họ chỉ trích mình như vậy thì mình có vui không? Nó đơn giản như vậy thôi. Do vậy, cái đức tính vô hại đó, nó đến từ cái nền tảng rất quan trọng. Đó là sự đồng cảm hay là sự cảm nhận một cách chân thực về mình và người khác. Kỹ sở bất dục vật thí ư nhân, cái gì mình không muốn mình không mang lại cho người khác, không tạo cho người khác. Và thứ gì, một pháp thứ hai mà ở đây đó, hồi nãy chúng tôi có đến chính cái chữ Suchaya. Suchaya có nghĩa là thanh tịnh. Và đây là một ở trong những điều rất đẹp của nền văn học Phạn ngữ và nền văn hóa của Ấn Độ. Thật ra hai pháp mà chúng tôi nói ở đây là bất hại và thanh tịnh đó, nó là một cái cơ sở rất lớn. Khi người Ấn Độ họ đề cập đến Phạm Thiên là đến tối cao, thì Phạm Thiên có cái đức từ bi hỷ xả, đồng thời Phạm Thiên cũng là đấng thanh tịnh. Sự thanh tịnh ở đây được hiểu là mình càng được thanh tịnh thì mình càng mang lại sự an lạc cho người khác. Mình sống ở trong một quốc độ hay là sống ở trong một hội chúng nào mà hội chúng đó có những người sống thanh tịnh, thì thưa quý vị, cái không khí an lạc chúng ta sẽ cảm nhận liền lập tức. Nếu chúng ta sống giữa những người đó mà lúc nào chỉ muốn tranh với đoạt thôi, thì thực sự chúng ta không có được an lạc. Mình sống ở trong một đám đông nào, ở trong một hội chúng nào, ở trong một gia đình nào, ở trong một đoàn thể nào, mà chuyện ai thì người đó lo, chuyện ai người đó biết, và nó không có một ý tưởng vì phải giành, phải giật, phải chiếm hữu, phải cạnh tranh. Thì chúng ta thấy đó là một ở trong những cái cao điểm nhất của nền văn minh nhân loại. Người Ấn Độ họ có quan niệm là Phạm Thiên là chủ thể của thế gian này. Nhưng mà đặc điểm của Phạm Thiên nó rất khác với trong những tôn giáo như là Kitô giáo hay là Do Thái giáo hoặc là Hồi giáo. Thượng đế ở trong những tôn giáo đó được nhấn mạnh đến cái quyền năng, quyền năng siêu tuyệt, vượt lên trên tất cả, tạo được tất cả, làm chủ được tất cả. Nhưng mà cái hình ảnh của một vị Phạm Thiên trong Ấn giáo, mà chúng ta cũng tìm thấy hình ảnh vị Phạm Thiên ở trong kinh điển đạo Phật, được dùng tới cái chữ gọi là thuần tịnh. Có lẽ là ở cái mức độ thuần tịnh đó, thì nó đặt để tâm tư ở một trạng thái cao nhất mà chúng ta có thể có được. Chúng tôi lấy ví dụ là ngày hôm nay nó có khác với ngày hôm qua và nó khác hơn những ngày khác trong cuộc đời của chúng ta đó. Thì thứ gì, nếu thực sự nó khác hay không, chúng ta để ý cái mức độ thanh tịnh. Đời sống của chúng ta ngày nào mà bất tham, bất sân, bất si, bất hận thù, bất tranh chấp, bất ngã mạn, bất bủn xỉn, keo kiệt, bị hiểm, chỉ ngày đó cái phẩm chất của đời sống có tăng trưởng. Mà nếu ngày nào mà những thứ đó đó nó ngổn ngang, nó chất chứa trong lòng, thì chúng ta sẽ nhận ra một điều là Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh của một cái túi đựng đầy những thứ hư thối, và thật sự nó không đẹp, nó không vui chút nào hết. Chúng ta không cần phải nói cái chuyện xa vời hay là triết lý, chúng ta chỉ nói đơn giản là ngày nào mình thức dậy mà từ sáng đến chiều mình có thể giữ được tấm lòng mình, giữ được cái tâm mình thanh thản, nhẹ nhàng, ít có phiền não, thì ngày đó cuộc sống mình là khác. Nó đơn giản như là cái thân của chúng ta mà lúc chúng ta tắm rửa sạch sẽ này. Tắm rửa sạch sẽ phải nói thêm cái gì, mà tắm rửa sạch sẽ là nó bớt đi cái dơ, bớt đi cái mùi, bớt đi cái những cái thứ mà mình không thích hết. Cái sự sạch sẽ từ đó đó nó cho chúng ta một cái trạng thái, một trạng thái rất là khó diễn tả, là an lạc thế nào, hạnh phúc ra sao. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng điều hạnh phúc mà mình có đó, một hạnh phúc mình được là mình có thứ này có thứ kia, nhưng mà chúng ta thử hình dung lại một cái căn nhà sạch sẽ được dọn ngay ngắn, hay là thân của chúng ta được tắm gội sạch sẽ thanh tịnh, thì khi thân của chúng ta tắm sạch sẽ, chỉ riêng cái sự tắm rửa sạch sẽ đó nó cho chúng ta hạnh phúc thế nào, thì cái nội tâm thanh tịnh cũng vậy. Có lẽ là với người tu tập đó không cần nghĩ nhiều, mà chúng ta chỉ thường suy nghĩ rằng ngày hôm nay mình sống với một nội tâm như thế nào. Nếu một ngày mà từ sáng đến chiều đó mình có thể thốt lên cái lời mà Đức Phật dạy là hạnh phúc thay, ta sống không não phiền, giữ những người phiền não, giữ những người phiền não ta sống không não phiền, hạnh phúc thay ta sống không hận thù, giữ những người thù hận, giữ những người thù hận ta sống không hận thù. Cái tâm mà thanh tịnh, cái tâm mà không có chất chứa những phiền não, nó đẹp như một căn phòng được dọn sạch, nó đẹp như một cái khu vườn đã được dọn và nó sẵn sàng để chúng ta có thể trồng những thứ mà chúng ta muốn trồng. Chúng tôi có mấy cái kinh nghiệm mà hồi nhỏ có được dịp làm đó. Khi mà chưa đi xuất gia đó, thì chúng tôi có sống ở dưới miền quê, thưa quý vị. Và chúng tôi hồi nhỏ chúng tôi có hay hỏi ông ngoại thì chứ tại sao mình trồng lúa không trồng xuống cho nó khỏe, còn phải cài phải bừa thế này thế kia. Thì ông ngoại chúng tôi nói rằng đất thì cần phải phơi nắng, phải cài phải bừa rắc cho nó chết cái gốc của những cỏ dại thì lúa mới mọc được. Còn nếu mà đồng mà ruộng mà cỏ dại đầy vậy làm sao mà trồng lúa được. Một cái miếng ruộng mà trước khi mà gieo mạ hay là trước khi mà cấy lúa thì dọn sạch, nó là một điều tối cần thiết để đi đến chỗ gọi là được mùa. Vì sau này chúng tôi vào chùa tu đó thì chúng tôi học được một bài học khác. Bây giờ thì nó không giống ngày xưa, thưa quý vị. Hồi xưa khi mà chúng tôi vào chùa tu ở Việt Nam, thời đó chưa tăng mặc y thì phải nhuộm y hoài. Nhuộm y tức là cái màu thì nó phai, bây giờ thì không có, là tại vì vải nhuộm sẵn bằng hóa chất ở trong hãng ra. Chứ ngày xưa thì phải mua vải cắn về rồi nhuộm. Nhưng mà lúc chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi yếu ớt lắm, giặt thì giặt không sạch, thậm chí không ai giặt cho mình hết, mà người ta nhỏ bé mình giặt không sạch, phải giặt không sạch, nhuộm nó không có đều, nhuộm nó không có đẹp, không có đều là có chỗ đậm chỗ nhạt, tại vì nó dơ mà, thành nó không có đều. Tấm vải mà dơ đó thì nhuộm nó không có đều, mà nó không đẹp. Thì đối với người tu tập, chúng ta hiểu rằng cái sự thanh tịnh của tâm đó, nó là cái cơ sở của gì? Của lòng từ, cơ sở của trí tuệ, cơ sở của an lạc. Nhiều khi chúng ta muốn an lạc, nhiều khi chúng ta muốn trí tuệ, nhiều khi chúng ta muốn từ bi, Nhưng mà chúng ta không có cho cái tâm của chúng ta ở trong cái trạng thái mà khả dĩ tốt, khả dĩ sẵn sàng, khả dĩ là thích hợp để cho những thứ từ bi, trí tuệ, an lạc phát sinh. Chúng ta khó trồng những cây tốt, hoa màu ở trong một cái khu vườn đầy cỏ dại. Đôi khi mình không để ý mình dọn tâm của mình. Chúng tôi lấy một ví dụ là quý Phật tử thử vị nào tu tập Bát Quan Trai, như hôm nay nếu buổi sáng quý vị ở Mỹ và xin thọ trì Bát Quan Trai, quý vị thử giữ nguyên ngày cho nó thật là chín chắn 8 điều đó, thì quý vị sẽ cảm thấy một ngày đó cái tâm mình nó sự an lạc trở về. Bây giờ người ta hay dùng những cái phương thức trị liệu về tâm lý vân vân, thưa quý vị, thật ra nhiều khi nó không cần phải nhiều như vậy. Phát nguyện tu tập một ngày Bát Quan Trai, hay là quý vị ngồi xuống tu tập thiền định một ngày, bắt đầu có thể là như cuối tuần nữa ở tại chùa có ngày Nha Lát Quá Rát về, chúng tôi cố gắng tranh thủ tổ chức một ngày tu tập. Thật sự thì nó là tổ chức với Phật tử tu tập, nhưng mà chúng tôi muốn có một ngày tu tập để hồi hướng phước cho thân mẫu chúng tôi. Ngày thứ tư hôm qua là giỗ của bà cụ. Nhưng mà chúng tôi thấy có một điểm như vậy là nếu một giờ hay là một ngày mà thay vì mình để tâm tư của mình nghĩ chuyện đông tây nam bắc, nghĩ chuyện vui buồn, nghĩ chuyện thế sự, nghĩ chuyện thị phi, mà có một ngày cái tâm thật sự là có tập trung, có niệm, có định, thì ngày đó quả thực là an lạc. Nhiều lúc người ta đặt cái điều kiện tu nó rất lớn, là mình phải có cái này, có cái kia, thậm chí người ta nói đến có cơ sở, có chùa viện, có đồ chúng mình. Nhưng mà thật ra cái ý nghĩa của sự hành tu rất là, sự tu tập rất là dễ đạt được. Đó là giữ tâm của chúng ta an tịnh. Trong sự an tịnh đó, nó thích hợp để cho những hạt giống như là của từ ái, của trí tuệ, của sự an lạc. Con người của chúng ta mà nếu bị chi phối, bị náo động hoài bởi những thứ này thứ khác, thì thưa quý vị, chúng ta đừng trách tại sao mà trí tuệ của chúng ta nó cùng lụt đi. Đừng trách tại sao chúng ta không có được an lạc. Thật ra đối với một người hiểu đạo đó, hiểu Phật pháp, thì ở trong mỗi trường hợp đó, nó phải ai thắng ai bại, ai hơn ai thua, vấn đề trong mỗi trường hợp đó, là mình có giữ được cái tâm thanh tịnh, thanh thản hay không. Mà đánh mất cái sự thanh thản đó, thì chúng ta đặt mình ở trong một vị thế hoàn toàn bất lợi cho mình và cho người khác. Chúng tôi lấy ví dụ là mình và người khác có việc phiền não với nhau. Quý vị có ngồi để ý, chúng ta thử ngồi để ý, có bao giờ mà những cái tranh luận, những cái cãi vã mà nó đi đến cái chỗ lắng dịu không có? Ai cũng nói phải, ai cũng nói là mình đúng hết. Không bao giờ mà đi đến chỗ lắng dịu hết. Mình tiếp tục chỉ trích người khác đi, mình tiếp tục mình nói xấu người khác đi, mình tiếp tục mình mạ đi người khác đi. Nó bao giờ nó dập tắt được cái gì trong lòng mình hết. Những lúc đó đó, nó chỉ có một chuyện đơn giản là mình nhận ra cái tâm mình nó đang sân, cái tâm mình nó đang phiền, cái tâm mình nó đang muốn nói những lời đai nghiến người khác, muốn làm cho người khác phải khổ sở, muốn làm cho người khác phải bực bội, mình bỏ đi. Thế ở đây chúng ta thấy hai điểm là bất hại và thanh tịnh, nó đi chung với nhau. Cái sự thanh tịnh đó, nó là cơ sở của cái nội tâm. Mà chính cái nội tâm đó thật ra, trong bốn pháp thần tốt thì nó bị thì tâm á, một trạng thái tâm thích hợp cho cái thiền định, cho cái trí tuệ đạo quả sanh khởi đó, thì nội tâm ở đó thực sự nó là một sự thanh tịnh, nó đủ điều kiện. Do vậy chúng ta nên quan trọng cái nội tâm của mình. Chúng ta không cần biết là mình học vị tới đâu, hay là địa vị mình trong xã hội, hay là mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Nếu chúng ta để trung tâm mình nó chất chứa những hận thù, chất chứa những cái phiền lụy, thì chính bản thân của chúng ta khổ, chính bản thân của chúng ta bị lụy, chính bản thân của chúng ta là mất cơ hội. Một cách đơn giản là một lúc nào đó khi mà chúng ta tắm xong, quý vị cho chúng tôi nói một chuyện riêng tên một chút, mình tắm xong thấy sạch sẽ, thấy sảng khoái, thấy thích, thì lúc đó mình liên tưởng rằng nếu một ngày hôm nay từ sáng đến chiều mà mình sống, mà mình rủ được những cái phiền lụy, những cái phiền phức, những cái phiền não nhiều chừng nào, thì cũng hạnh phúc giống như mình tắm xong, mình vừa tắm xong thoải mái. Chỉ đơn giản vậy. Và cái đơn giản đó, nó cho chúng ta học những cái bài học rất là căn bản của sự tu tập. Và do vậy, thưa quý vị, hai điểm mà chúng ta nói ngày hôm nay. Điểm đầu tiên là sự bất hại. Sự bất hại nó đến từ cái sự cảm thông. Cái gì mình không muốn, mình không tạo cho người khác. Nếu cái chuyện nó xảy cho mình khổ thì người khác cũng khổ. Do đó mình xin nguyện, xin hứa với chính mình, trừ trường hợp bản bất đắc dĩ, mình không có cách nào, mình đời sống bình thường, không có nuôi bất cứ một cái ý tưởng mãi mãi nào trong độ, trong tâm tư của mình, làm hại ai, làm phiền ai, làm khổ ai, dù là cái lời nói mình làm khổ khác cũng không có nên. Và điều thứ hai là sự thanh tịnh, cho chúng ta những giây phút mà thực sự không có phiền não chi phối, như một cái mảnh vải tinh khôi, một mảnh vải đã giặt sạch, sẵn sàng để nhuộm màu đẹp, như một mảnh đất đã được dọn sạch cỏ và sẵn sàng để gieo trồng, như là một căn phòng nó được dọn sạch sẽ để cho chúng ta cái thư giãn, cái thoải mái. Mình quý trọng điều đó hơn là cái mình có. Không biết là mình có được cái gì thì làm cho mình hạnh phúc, nhưng mà khi cái tâm của mình nó không có phiền não thì hạnh phúc. Chúng ta cứ thử đi. Quý Phật tử mà tu Bát Quan Trai giới từ sáng tới chiều, quý vị cứ làm đúng như những điều đó, quý vị thấy ngày đã an lạc. Đức Phật Ngài không có nói chuyện xa vời, mà Ngài dạy chúng ta những điều rất là cụ thể. Chúng ta cứ thử thì chúng ta sẽ thấy. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn trình bày về hai pháp là bất hại và thanh tịnh. Bây giờ thì xin được chấm dứt ở đây, và tiếp theo chúng ta sẽ sang phần thảo luận của chư tăng. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút để chúng tôi xem ở trong room hôm nay chúng ta có chư tăng vị nào có đại đức pháp tính với chúng ta. Giáo sư có đại đức Huệ Biến. Có lẽ hôm nay thưa quý vị, thì tập thầy siêu bận rộn nhiều việc, do đó thì tập không vào trong room được, hay có thể vào rẽ. Chúng ta sẽ chờ sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi thảo luận với ba vị giảng sư thường vị giảng sư có mặt hôm nay trong room. Đại đức Pháp Tính, không biết đại đức Pháp Tính đang có mặt trước máy và có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin đại đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thứ thảo luận đầu tiên. Đại đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta nói về hai pháp là bất hại và thanh tịnh. Và khi mà chúng ta đề cập đến trong cái chánh tư duy, trong bát chánh đạo đó, là không có sân tư duy, không có hại tư duy, không có tức là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, thì đại đức Pháp Tính có thể cũng cho một cái sự phân biệt giữa sân tư duy và hại tư duy nó khác biệt nhau như thế nào. Kính thưa đại đức Pháp Tính.
Sa thu, sa thu. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đức thường tọa Nhất Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi tín hiệu lại rõ. Kính bạch thường tọa, kính thưa đại chúng, kính thưa quý vị, nãy giờ thì chúng tôi ngồi nghe thường tọa Nhất Đẳng thuyết giảng bảy pháp ngày hôm nay, có cái đoạn chúng tôi hình dung hình dung rằng bây giờ nếu mà ở trong cái cuộc tu này hoặc là ở trong cái cuộc đời này mình mà sống gần được xung quanh mình toàn là những cái người mà phải nói là vô hại, có nghĩa là những cái bậc thanh tịnh, những cái bậc vô hại, vừa có giới việc vẹn toàn rồi vừa có một cái trí tuệ và không có hại người bằng cái lời nói hoặc là bằng cái ý suy nghĩ hoặc là bằng những cái hành động. Thì chúng tôi tưởng tượng ra nếu mà mình ở gần được những cái bậc như vậy không thì mình cảm thấy cái cuộc đời này nó sẽ hạnh phúc như thế nào. Còn ngược lại thì mình nhìn ở cái thế gian ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng hình như là mình chỉ được ở trong một cái đạo tràng nào đó, hoặc là mình chỉ được ở trong một cái chùa nào đó thôi. Thì ở xung quanh đó thì ít có người mà có mang cái tâm sát hại. Còn ngoài ra thì quý vị thấy rằng bây giờ ở xung quanh, ở trong nước, ở ngoài nước, ở cả thế giới vân vân, hình như là mọi người sống với nhau luôn luôn, lúc nào cũng có cái sự phòng thủ. Chính vì vậy mà mình thấy rằng sẽ có rất là nhiều cái phiền não, rất là nhiều cái đau khổ. Thành ra khi mà nghe Thượng Tọa giảng cái thời pháp ngày hôm nay đó, thì thật sự chúng tôi cũng ước ao, cũng mơ ước đến một lúc nào đó, một là mình sống được gần với những cái bậc vô hại, và hai thì có thể mình sẽ ráng cố gắng mình sống làm sao mà để mọi người mà khi mà ở gần mình như là có một cái cảm giác cảm thấy an toàn. Đó là phải nói rằng khi mà nghe thời giảng này chúng tôi có những cái dòng suy nghĩ rất là nhiều qua cái bài giảng của Thượng Tọa. Và con kính lễ Đại Đức Pháp Thường, Đại Đức Tuệ Quyền mở vừa qua năm mùa đông. Bây giờ thì trở lại với cái câu hỏi ngày hôm nay đầu tiên của ngày hôm nay, Thượng Tọa hỏi rằng thế nào là cái sự khác biệt giữa sân tư duy và hại tư duy. Thì hai cái điều này đó, tư duy ở đây có nghĩa là trong cái trường hợp này có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình suy nghĩ, mình suy nghĩ về cái cách để mà mình suy nghĩ về cái chuyện đó, hoặc là mình suy nghĩ về cái sự việc đó. Thì khi mà suy nghĩ rồi đó, chúng ta cứ càng ngày chúng ta càng bực tức, càng ngày chúng ta càng khó chịu. Thì đó gọi là sân tư duy. Còn cái sự suy nghĩ để mà mình tìm cách mình suy nghĩ để mà mình tìm cách mình hại một cái đối tượng nào đó, thì lúc bấy giờ gọi là hại tư duy. Ở trong hai cái điều này thì quý vị thấy rằng thường thường á, thường thường hại tư duy á, nếu mà có hại tư duy á là sẽ có sân tư duy. Vì sao vậy quý vị? Vì ví dụ như mình mà một người nào đó khi mà họ hại ai đi, họ muốn hành hạ ai đi, thì họ sẽ có một cái sự khó chịu. Ví dụ như họ suy nghĩ về cái hành động của người đó, hoặc là người ta suy nghĩ về cái lời nói của người đó, rồi từ cái suy nghĩ về lời nói hoặc là người ta nhớ đến cái hình ảnh người đó, thành ra tâm người ta nó khởi lên cái sự khó chịu, khởi lên cái sự khó chịu. Thì từ cái sự khó chịu đó, lần lần người ta không kiềm chế được, thành ra nó sẽ bộc phát, nó sẽ bộc phát như là muốn đi tìm cái đối tượng đó để chửi mắng, hoặc là để nói xấu, hoặc là để đánh đập vân vân. Thì lúc bấy giờ nó gọi là hại tư duy. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với hại tư duy khi mà nó xảy ra thì nó sẽ có kèm theo sân tư duy trước. Còn đối với sân tư duy đó thì thường thường quý vị thấy rằng nó cũng có trường hợp nó dẫn đến hại tư duy, và nhưng mà có cái trường hợp nó chỉ ngừng ở mức độ đó thôi. Ví dụ như ở trong cái trường hợp nào, ví dụ như bây giờ chúng ta bị một cái đối tượng nào đó họ làm cái gì mình, thành ra mình cảm thấy mình khó chịu, họ nói cái gì hoặc là họ có những hành động gì đó làm cho mình khó chịu, thì lúc đó mình sân lên, nhưng mà sau khi mình sân rồi đó còn kìm lại được. Có nghĩa là khi mà mình sân rồi nhưng mà mình nghĩ rằng là do một cái điều kiện nào đó, thành ra mình kìm cái tâm sân mình lại, có nghĩa là mình không có để nó sân quá nhiều. Cũng như ví dụ như chúng ta thấy đối với cái trường hợp của cái vị thiên nữ ở trên cây, là khi mà bị cái vị thị phu đó chặt cái cây làm mất cái chỗ ngủ của hai mẹ con cái vị thiên nữ ở trên cây, thành ra đó và làm đứt cái tay của đứa con bà luôn. Thành ra lúc đó, đó bà nghĩ rằng đó, nếu mà bây giờ đó, bà mà sẽ đánh vào đầu cái vị tỳ khưu này một cái đó, thì do cái sự nóng giận này mà bà đánh, bà đánh như vậy đó, nhưng mà sau này có những cái sự kiện này nó sẽ xảy ra nữa, thì lúc bấy giờ các vị chư thiên đó, cũng bắt chước hành động theo bà như hồi trước đây. Khi mà bà suy nghĩ về cái điều đó đó, thì bà liền dừng cái cơn nóng giận lại, và bà nghĩ rằng đối với những vị sa môn này có thầy tổ đàng hoàng, có những vị mà hướng dẫn đàng hoàng, thành ra bà mới nghĩ đến Đức Phật và bà đi đến mét với Đức Phật cái sự kiện vừa xảy qua. Thì quý vị thấy rằng lúc đó đi đến Đức Phật, Đức Phật cũng có một cái sự mà tán thán bà nữa, tán thán một cái người, một cái vị nữ chư thiên đang có cái sự sân giận như vậy mà đã kịp dừng lại, đã kịp dừng lại, không có để cho nó trở thành những cái cơn phẫn nộ dữ dội. Thì ở đây thì chúng tôi kể cái chuyện này ra để muốn nói lên một cái điều gì quý vị, nói lên có những cái trường hợp khi mà mình sân quá rồi nhưng mà mình phải nhìn lại cái sự kiện gì đó để chi, để mà mình kìm hãm, mình làm cho cái tâm mình nó dừng bớt cái sự nóng giận. Nếu mà mình á, mình mà không dừng bớt thì sao quý vị, thì chúng ta nhớ lại cái câu Phật ngôn, sân là tội lớn, sân là tội lớn. Thường thường á quý vị thấy rằng á, đối với nó dùng như mình học những cái pháp mà nó cho quả nhất định, những cái pháp mà nó cho quả nhất định đi, quý vị thấy rằng á, có bốn tâm tham hợp tà, mà trong đó nó có thêm hai tâm sân nữa. Có nghĩa là sao quý vị, thường thường khi mà tâm sân á, mà sân khởi mà đối với những cái đối tượng, ví dụ như là Đức Phật hay là chư tăng hay là bậc cha mẹ thầy tổ vân vân, mình mà có tâm sân nó để mà mình nói lên những cái lời nào, hoặc là mình có những cái hành động gì đó, thì đó gọi là cái tội này là nó sẽ cho quả, nó cho quả liền ngay cái khi mà mình kết thúc cái đời sống này. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với sân là tội lớn. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với lúc đó Đức Phật đã tán thán cái vị nữ chư thiên đó biết dừng lại, biết dừng lại một cái cách rất là kịp thời. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự mà sân á, sân tư duy á, là suy nghĩ về cái đối tượng đó, khi mà mình suy nghĩ á, thì nó khởi lên cái sự khó chịu, mình muốn làm cái đối tượng nó bằng cái cách này, bằng cái kia, cái cách kia, như vậy gọi là sân tư duy. Vậy thì ở trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng nếu mà mình mà bị sân quá đó quý vị, thì mình phải suy nghĩ về cái gì quý vị? Nhiều khi mình phải suy nghĩ về cái hậu quả của nó, hoặc là nhiều khi mình phải suy nghĩ về cái quan có chủ, nợ có đầu. Có nghĩa là mình sẽ tìm đến như cái vị chư thiên này, tìm đến để mét Đức Phật, vì rằng những vị tỳ khưu này là đệ tử của Đức Phật. Chính khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy á, nó sẽ kìm hãm bớt lại cái tâm sân. Hoặc là có nhiều khi á, chúng ta cũng phải suy nghĩ về cái những cái hành động của chúng ta, như vậy nó không tốt và nó sẽ đưa chúng ta có cái sự đau khổ càng ngày càng nhiều. Thì chính mà một người mà biết suy nghĩ như vậy á, thì từ từ mình sẽ giảm được bớt cái sự sân hận. Và có thể đó, nếu mà cần thiết hoặc là có cơ hội, chúng ta cũng nên tránh những cái môi trường hoặc là những cái gì mà nó dễ dàng tác động đến cái tâm sân. Chúng ta tránh những cái sự kiện hoặc là những cái môi trường đó thì dần dần chúng ta ít có cái sự sân. Có nghĩa là sao quý vị? Ở bên môi trường bên ngoài nó cũng dễ dàng nó tác động cho chúng ta sân. Quý vị thấy rằng ở trong Việt Nam, nước Việt Nam, quý vị thấy rằng bây giờ những cái đứa trẻ đó, nó rất là thích chơi game, mà ở trong game á toàn là những cái hình ảnh bắn súng hoặc là dùng dao găm để giết người, đúng không? Thành ra quý vị thấy rằng những cái đứa trẻ nó khi mà nó chơi cái đó hoài thì sau này khi mà nó về đến nhà đó, có những cái chuyện gì ở trong gia đình thì nó cư xử giống y như những cái hình ảnh mà mình đang chơi ở trong game. Thành ra quý vị thấy rằng những cái môi trường ở bên ngoài nó tác động rất là nhiều, nó tác động rất là nhiều đến tâm lý của con người. Chính vì cái điều đó mà khi mà chúng ta muốn tâm mình đừng có sân thì mình phải nhiều khi mình phải dùng cái cách là tránh né đoạn trừ. Có nghĩa là mình tránh ra những cái môi trường đó. Vậy thì nhờ như vậy mà chúng ta không có dẫn đến cái sự hại tư duy. Còn nếu mà chúng ta không biết kiềm hãm hoặc là không biết tránh né đó, dần dần chúng ta sẽ lấn sâu vào cho đến hại tư duy. Vậy thì ở trong cái góc độ này chúng ta thấy sân tư duy có nghĩa là sao? Suy nghĩ về cái gì để mà làm cho tâm mình khó chịu, làm cho cái tâm mình nó tăng lên, cái trạng thái của tâm tăng là nó không có hài lòng, nó không có hài lòng với cái đối tượng đó. Mà một người mà có sân tư duy có nghĩa là sao? Suy nghĩ đến cái gì làm cho mình không có hài lòng thì như vậy gọi là sân tư duy. Rồi khi mà đến hại tư duy có nghĩa là gì? Mình suy nghĩ mình sẽ hại cái chúng sanh đó bằng cái lời nói như thế nào, hoặc là bằng cái hành động như thế nào. Khi mà đã chửi mắng rồi, hoặc là đã có một cái hành động gì rồi với cái đối tượng đó, với một cái trạng thái là mình muốn hủy diệt cái đối tượng đó, thì lúc bấy giờ gọi là hại tư duy. Có nghĩa là mình đã suy nghĩ về cái sự hại cái đối tượng đó, để hủy diệt cái đối tượng đó. Thì trong cái trường hợp như vậy gọi là hại tư duy. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, kính thưa ngài Đại Đức Pháp Tịnh. Đại Đức Tự Quyền, kính thưa Đức Tự Quyền Hoàng Thị, tiếp tục phần thảo luận. Trước khi hỏi Đại Đức Tự Quyền một câu, xin kể quý vị nghe một cái mẫu tin mà chúng tôi vừa đọc cách đây hai hôm nữa. Bây giờ người ta nói rằng có một số người giàu có ở Việt Nam bây giờ, người ta gọi là đại gia đó, họ có những cách ăn uống rất là tàn nhẫn đấy. Ví dụ như là họ mua một con rắn mái, con rắn mà đang có thai, rồi họ lập sau đặt bụng con rắn đó để lấy những con rắn con, rồi họ nhúng vào nước lẩu để họ ăn. Dĩ nhiên là cái chuyện đó là nghe nó kinh hoàng lắm, nhưng mà mình phải nói rằng đời sống càng ngày chúng ta càng nghe nhiều cái chuyện nó rất là tàn nhẫn, vậy rất là tàn nhẫn. Nó cũng thời ăn uống, nhưng mà người ta tìm một cái cách ăn uống nào đó mà cho nó tàn nhẫn đi, người ta cảm thấy rằng mình thỏa mãn cái gì đó. Thì Đại Đức Tự Quyền ví dụ như là một cái người mà họ hưởng thụ, họ ăn uống, họ làm cái gì đó mà một cái tàn nhẫn như vậy đó, thì ở đó mình nghĩ cái đó họ đang nặng về tham hay nặng về sân. Dạ, có nhiều người sao có sự tàn nhẫn là nặng về sân, mà cái sự ưa thích những chuyện nó nặng về tham. Thì theo Đại Đức Tự Quyền đó, thì cái bệnh nó nằm ở tại đâu? Tại vì cái sự nhẫn tâm của họ lớn, hay là vì cái tham dục họ lớn? Cái đỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Như Quỳnh, cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Thành kính lên lễ đến Đức Phật, thành kính lên lễ đến Đức Pháp và thành kính lên lễ Đức Tăng. Chúng con kính lễ đến Thượng Tọa Nhật Đăng, đại Đức Pháp Tính, đại Đức Pháp Hương, đại Đức Phước Tính, đại Đức Huệ Tiến, đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử và kính bạch thân tọa. Có thể nói rằng là nếu như mà trên một cái vấn đề một số người có nhiều tiền của, người ta thụ hưởng qua những món ăn hay qua những cái hát xem, những cái hành động mà chúng ta cảm thấy nó hết sức là độc ác. Như quý vị thấy thượng tọa vừa nói như vậy, và nó còn nhiều cái cách cỡ như ăn uống mà phải nói rằng là tàn nhẫn trên những sinh linh đau khổ khác. Thường thường á, cái đầu tiên là con người thích cái gì cũng tạo một cái hiện tượng lạ, tạo một cái xem, cái nghe, cái nếm, cái đụng nó lạ hơn người. Người ta cho vậy nó là một điều mà ở Việt Nam kêu là chơi sốc, tức là chơi hơn người. Chứ còn tất cả những cái cuộc việc tiệc, cuộc vui khác nó là bình thường, thì người ta không muốn, người ta muốn làm cái điều gì đó nó dị, nó lạ hơn người, như vậy mới là hay. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng ở đây chính mình nó bắt nguồn từ cái gì? Thứ nhất là từ một cái tâm tư tham dục có, cái tham ái nó có, muốn kiếm cái gì đó nó mới lạ. Và có đôi khi nó cũng là do một cái cái trạng thái của cái tâm mà nó phẫn uất, cái tâm mà nó cảm thấy có một cái sự nhàm chán, thì chính vì ở chỗ đó đó họ cũng mới tìm một cái cảm giác lạ. Chính vì họ chán cái mà đường đi lối về nó cứ quen thuộc quá, cho nên họ tìm cái cảm giác lạ. Mà chính vì tìm cái cảm giác lạ đó, do cái tâm của họ nó chán nản, do cái tâm của họ nó u uất, thì có hai trạng thái của những con người thụ hưởng ở trong cuộc đời này nó như vậy. Quý vị biết là chẳng những họ, quý vị biết cái tranh đó, họ cắt cổ vịt, xong họ lấy hoặc để con vịt lên tại cái dĩa mà cắt cổ, thì chúng ta suy nghĩ nó như thế nào? Họ ăn như vậy, họ nói ăn tươi nuốt sống như vậy thì nó mới ngon. Hay là những cái con cá nó đang nhảy lạch bạch gì mà quý vị họ khứa từng lóc từng miếng như vậy, họ ăn như vậy họ nói rằng nó mới ngon, nó mới là lạ, nó mới gọi là bảnh, nó mới là gọi là cái mới là mốt. Mà họ ăn mặc cũng vậy, mà họ làm nhiều cái hành động mà nó dị dạng, thì cái điều này chúng ta cũng khiếp đó quý vị, nó khiếp đảm lắm. Những cái tánh tâm tư của con người bây giờ nó đổi thay nhiều cái, nhiều cái mà chúng ta thấy là với một cái mà chúng ta gọi đây tức là sân tư duy hay hoặc là hại tư duy, nó lớn lắm. Dạ. Còn ở đây chính là cái gì, cái tham ái và cái lầm phẫn uất, cái tư duy sân si của chính họ nó ngấm ngầm ở trong, ở bên trong, nhiều khi tạo dáng vẻ con người nó cũng tạo khác. Họ ăn mặc họ trau chuốt với cái đầu, với cái quần áo, vân vân, mọi thứ không làm gì. Và nhiều khi họ muốn tỏ ra như vậy là mình mới có tiền, như vậy mình mới là dân chơi, như vậy mình mới là bảnh trai, hay là mình mới hơn người. Thì cái thú vị, nhưng điều đa phần thì nó xuất nguồn từ cái lòng tham ái, từ cái lòng tham ái của chính chúng sinh, chạy theo những cái điều đó, đi theo những cái điều đó. Cũng như chúng ta muốn cái gì làm nó mới, cái sự thay đổi mà nó mang tính tích cực thì người ta lại không làm, mà người ta lại đi tìm những cái mới lạ như vậy. Và quý vị biết là thí dụ như họ chế, họ đặt định ra những cái liều thuốc mà nó bổ, những cái liều thuốc mà nó tạo cho con người nó có cái cường khí cường lực, mà hãy đi biết bao nhiêu là môi trường, biết bao nhiêu là sinh linh của tất cả. Mỗi quý vị nhiều khi họ thích ăn một cái món đồ độc, Việt Nam kêu là ăn cái hàng độc á, xài đồ hàng độc, tức là độc nhất, và chứ không phải là hàng độc này, tức là độc nhất và khó tìm hiếm thấy, khó tìm khó thấy, khó được. Vì vậy quý vị nhiều khi săn lùng, thí dụ họ thích ăn một cái con này con kia thì quý vị họ săn lùng ráo riết cho tới nó cạn kiệt, cho nó lúc nhiều khi nó tuyệt chủng luôn. Thì chúng ta thấy đó chính là con người muốn chiếm đoạt, con người muốn thụ hưởng, mà chính cái thụ hưởng đó nó hại biết bao nhiêu là cái sinh linh, hại biết bao nhiêu là cái sự đau khổ của những người khác. Và thường thì cái hành động họ làm như vậy đó chỉ là cái gì, chỉ là một miếng ăn thôi, chỉ là cái cách, cái thú tiêu khiển của chính họ thôi. Và quả thật thì như thế thì chúng ta thấy trên cuộc đời này nó lạ kỳ lắm. Ngày hôm nay nó có nhiều thứ bệnh mà chính y học người ta cũng phải nói rằng là không thể tìm tòi ra được, hoặc là chưa có thể phát hiện ra được kịp, vì quá nhiều thứ. Bởi vì tâm tư của con người nó cũng độc và ác quá nhiều thứ, cho nó nảy sinh những cái bệnh hoạn hết sức là lớn lao. Đây chính là cái gì? Chính là những cái tâm tư mà nó thối ác, nó ác độc, không như những gì mà người xưa cha ông của chúng ta. Quý vị suy nghĩ đi, chỉ một cây rau mà chúng ta gọi là rau sống đó, rau tươi đó, thì ngược lại ngày hôm nay nó rất là nhanh. Một cái rau mà nó chỉ héo hay nó yếu chút xíu, mùi họ tưới một cái miếng phân qua, tưới một miếng thuốc kích thích qua, ngày hôm sau nó xanh, mà nó xanh mỏng luôn, nó cứng cáp. Mà cái thứ gì đó là độc dược không? Thì quả thật ở cuộc đời này cái gì cũng vậy, nó có một bề trái của nó. Chính họ họ thể hiện nhiều cái lòng tham để muốn được nhiều, để muốn ăn uống được nhiều, và chính con người cũng sẽ tạo nên một cái sự đau khổ cho chính mình thôi. Thì bởi chính vì cái lòng tham mà con người biết bao nhiêu là binh đau đạn lửa từ xưa tới nay, và từng cái tham qua từng cái thời cuộc cũng như qua từng cái nhịp sống của cái con người. Chúng ta thấy người xưa đó, tuy là có những cái bệnh người ta không thể trị được, ngày hôm nay trị rất là nhanh, chẳng hạn như bệnh sốt rét hay là bệnh phổi, người ta có thể tìm ra được. Nhưng ngược lại những bệnh khác, ngoài ra cái bệnh F nó còn nhiều cái thứ bệnh khác mà không thể trị được, trị liệu được. Quý vị ngày hôm nay ở Việt Nam nó có kêu cái bệnh ở ngoài Quảng Ngãi đó, có một cái vùng đó luôn, họ chỉ ngứa xong nó phát mũ và không điều trị kịp thời là chết ngay. Bắt đầu người ta chỉ ngứa mà nó cả một vùng một xứ như vậy. Thì chúng ta thấy những cái điều kiện nó phát sinh ra do cái thổ nhưỡng là một. Thứ nhất, thứ hai nó là do cái nghiệp quả của chúng sinh. Rồi nói chung ra là nhiều cái tình huống mà tạo ra chính chúng ta. Và cái đó là do cái gì? Cũng chính do cái tham độc của con người và do cái sân độc của con người. Muốn ăn, muốn thụ hưởng mà nó sản sinh như vậy. Cho nên là một người hiểu biết, là một người tu tập, tự mình tu chính mình là mình tạo một cái an toàn cho người khác, tạo một sự an toàn cho tha nhân. Người mà giữ cái giới sát sanh, chúng tôi đơn cử đi, người đó không sát sanh thì tạo cho muôn loài cái sự an lành, cái sự tốt đẹp, bởi vì chúng ta đã có cái vô quý thí đó. Còn ngược lại, nếu như chúng ta ngày nào mà chúng ta còn chạy theo, còn đắm chìm, còn nô lệ và phục vụ cho tham ái, cho cái lòng sân độc của chính mình nhiều, thì ngày đó chúng ta sẽ trả giá hết sức nhiều ở trong cái lòng tham của mình, ở trong cái sân độc của mình, ở trong cái sân phận của chính mình. Cho nên vì vậy, đứng trên cái nhìn tu tập, người đệ tử hãy cố gắng tham nhẫn, hãy cố gắng chúng ta biết cẩn trọng ở trong mọi tình huống, ở trong mọi hoàn cảnh, để tất cả chúng ta có thể mới được an lạc ở hôm nay và ở ngày sau. Dạ, kính bạch thượng tọa, cũng có được điều xin trình bày như vậy. Nếu có được gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa cùng với ngài. Nam mô Bố Tha Giá.
Sa thu, kính xin đại đức Tuyệt Quyền. Đại đức Huệ Tín, không biết đại đức Huệ Tín có chắc máy không? Xin được hỏi đại đức Huệ Tín. Đại đức Huệ Tín có hai điều muốn hỏi đại đức Huệ Tín ở đây. Chúng ta muốn nói về cái sự tàn nhẫn hay là sự nhẫn tâm. Mình thấy trong xã hội càng lúc chúng ta sống càng tàn nhẫn hơn. Tàn nhẫn ở trong cách cư xử và tàn nhẫn ở trong cách ăn uống của chúng ta. Thứ nhất, theo đại đức Huệ Tín thì tàn nhẫn đó là một thứ phiền não gì? Tại sao ở trong kinh khi đề cập đến phiền não chúng ta không thấy dùng chữ tàn nhẫn? Và điểm thứ hai đó, chúng ta đọc kinh Bổn Sanh đó, thì có phải chăng là cái tâm mà tàn nhẫn mà chúng ta gọi là tâm ác, rất là ác, tâm rất ác, cái tàn nhẫn đó, thì thường chúng ta thấy rằng chính cái tâm mới dẫn sanh vào địa ngục, có phải như vậy không? Thậm chí trong kinh còn khi chúng ta nghe câu đó là cái trái đất, mặt đất cũng không thể chở nổi một người quá tâm như vậy, thì phải chăng là cái người mà sống bằng cái tâm tàn nhẫn đó, họ cái con đường họ đi đến sanh vào địa ngục? Và theo đại đức Huệ Tín thì tàn nhẫn được tính là một cái chi pháp nào ở trong phi diệu pháp hay là ở trong kinh tạng? Mà đại đức Huệ Tín thì thấy được, kính thỉnh đại đức Huệ Tín.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Giả, Nam mô Thầy Ngài Giả. Con xin hành kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin hành kính lãnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, một cái chúng sanh mà có cái sự ác độc, có một cái sự ác độc rất là kinh khủng khi mà chúng sanh này họ thực hành những cái bất thiện pháp và họ làm cho họ phải bị đau khổ lâu dài ở nơi địa ngục, thì theo con được biết á, thì cái sự sân sân hận gọi là Vyapada, cái tính chất của cái tâm sân hận nó chỉ là cái sự suy nghĩ liên hệ đến cái sự sân hận và bực phiền thôi. Còn cái mức độ thứ hai là cái vihinsa, cái hại tầm, là cái sự suy nghĩ ác độc mưu hại cái chúng sanh. Và cái chữ papa là cái chữ ác, gọi là ác độc. Thì cái chữ ác đó, cái cấp độ của nó nặng hơn. Khi mà một chúng sanh mà họ có cái sự ác độc, họ làm tất cả những cái điều không thể nào mà chúng ta có thể bằng cái tâm của mình mà hiểu được và biết được. Bởi vì một người mà có được một cái sự ác độc để hại chúng sanh khác, thì họ có muôn ngàn cách để làm cho chúng sanh khác phải bị đau khổ. Cũng ví như trong Kinh Tạng, Tăng Chi Bộ Kinh, mà cái bài kinh Đức Phật ngài dạy cho Chư Tăng, và ngài nói về cái hai pháp mà cái phẩm hình phạt, có những cái loại tội đó nó có cái kết quả ngay trong hiện tại, và có những cái loại tội nó có kết quả ở tương lai. Và khi mà có cái loại tội mà kết quả ngay trong hiện tại, cái loại tội đó như thế nào, cái kết quả của cái loại tội này ở ngay trong hiện tại là sẽ bị vua chúa. Ví như một người mà người ta làm cái tội mà người ta đã bị phát hiện được, và sau khi được phát hiện như vậy thì sẽ bị cái hình phạt như là đánh đập bằng roi, đánh đập bằng gậy, đánh đập bằng côn, rồi chặt tay, chặt chân, vân vân. Rồi thậm chí còn họ có những cái hình phạt rất là ác độc hơn nữa, như là cái hình phạt mà khoét cái lỗ trên cái đỉnh đầu đó, xong rồi họ thả vào đó một cái hòn sắt được nướng đỏ để cho cái não của cái người bị phạm tội đó nó sôi lên. Rồi có một cái hình phạt gọi là Sankhát môn lý căn, là cái hình phạt này lấy cái sạn và cát so ở trên đầu cho đến khi nào mà nó trơn láng như là cái vỏ ốc. Rồi có những cái hình phạt mà họ mở miệng cái nạn nhân bằng kềm và đổ dầu và cắm tim vào đó rồi thắp lên, vân vân. Trong cái bài kinh hai loại tội, phẩm hai hai pháp mà cái phẩm hình phạt đó, thì rất là kinh khủng. Thì cho thấy rằng cái việc mà chúng sanh mà có được một cái tư tưởng sân hận và não hại, và cái việc mà trả thù lại cho những cái việc mà họ làm không có được thích đáng trong cái hiện tại, là họ phải bị cái quả khổ như vậy. Nhưng mà cái người mà đứng ra để mà suy nghĩ cái hình phạt, cái người đó thật sự là chúng ta phải thấy được cái tư duy và cái tâm ác độc của họ đến kinh khủng đến mức độ nào, họ mới có thể nghĩ ra được những cái chiêu thức như vậy. Và có những cái hình phạt mà rất là kinh khủng nữa, giống như là họ tự làm ra những cái hình phạt như vậy để mà cho chúng sanh không dám làm những cái tội ác. Nhưng thật sự ra thì nếu như một cái vị chuyển luân thánh vương, cái vị này cai trị bằng cái thập phương pháp, thì cái tâm từ ái và đúng theo pháp, cái vị chuyển luân thánh vương sẽ không có sử dụng những cái binh đao hay là những cái hình phạt tàn khốc tàn nhẫn như vậy để mà cho chúng sanh có một cái việc làm để họ tạo những cái tội lỗi, và cái người mà họ tạo những cái bất thiện pháp, những cái tội lỗi như vậy, và vì có cái sự sân hận ác độc và muốn làm cho chúng sinh khác phải bị khổ đau, phải bị chịu những cái áp lực bởi cái hình phạt mà của những cái chúng sanh đó đặt ra như vậy, thì nó có những cái cấp độ, từ cái cấp độ sân hận và não hại chúng sanh khác, và rồi cái cấp độ ác độc hơn, thời cái người mà người ta tạo cái kết quả để sanh xuống địa ngục, là họ phải có một cái động lực tâm rất là mạnh để cái việc mà họ phải bị như là một cái người có cái tâm sát hại, giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng, họ phạm cái trọng nghiệp như vậy, thì khi mà cái trọng nghiệp ác làm cho họ phải bị sa đọa vào cái bốn đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, và như vậy cái việc mà họ tạo một cái bất thiện pháp mà cái cấp độ cao như vậy sẽ đưa họ đến những cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay là không có được sống ở cái nơi khi mà họ thân hoại mạng chung rồi đó, họ bị đọa địa ngục, và sau khi họ sanh lên họ lại bị cái quả nghiệp làm cho họ phải bị đau khổ lâu dài, khi mà cái quả luân hồi làm cho họ phải đau đớn như vậy, thì trong cái phần vi diệu pháp thì có những cái bất thiện về sở hữu bất thiện, thì khi mà một người mà có cái tâm mà ác độc như vậy đó, thì họ tạo chính cái điều mà họ phải bị đọa địa ngục và sanh xuống địa ngục, thì con không có được biết rõ rằng là cái chặt tâm nó như thế nào, nhưng mà con chỉ nhớ rằng là cái sự cái cấp độ của cái sự sân hận và cái sự não hại, và đến cái mục tiêu là làm cho chúng sanh khác phải bị chết hay là phải bị biến hoại, thì như vậy cái sự làm cho cái tâm của cái chúng sanh đó có một cái mức độ nó cao cấp hơn, để ảnh hưởng đến cái nghiệp lực và chi phối đến một cái chúng sanh đó, và chúng sanh đó phải bị đọa địa ngục, là cái cấp độ của cái từng cái động lực tâm. Cái động lực tâm mà mạnh nhất sẽ tạo ra cái quả mạnh nhất. Ví như một người mà làm thiện, người đó có được cái sự quan hỷ khi mà cái tâm động lực của cái chúng sanh đó rất là quan hỷ, và họ làm với cái sự vô trợ, và cái tâm của họ là thọ hỷ mà hợp ý, thì sẽ tạo được một cái kết quả rất là mãnh liệt khi mà cái quả thiện cho họ cái đời sống được an lạc, được sung túc. Còn cái chặt tâm mà cái chúng sanh mà tạo một cái ác nghiệp để phải bị đọa vào cái địa ngục, thì cái động lực tâm của họ cũng phải là cái động lực tâm rất là mạnh. Và cái sân hận của họ đó, trong cái tâm mà sân, trong có hai tâm sân, thì trong đó có tâm sân thọ, thọ khổ, thọ ưu. Tâm sân thọ ưu mà hợp với cái sự phẫn nộ mà vô trợ, thì sẽ làm cho cái chúng sanh đó một cái ác bất thiện pháp mạnh hơn là cái tâm sân thọ ưu mà hợp với cái sự phẫn nộ mà hữu trợ. Bởi vì cái sự vô trợ với cái sự hữu trợ, cái sự vô trợ là một cách mạnh mẽ, là một cách quyết đoán, và một cái động lực rất là mạnh bạo. Còn cái việc mà họ bị cái chặt tư tưởng bởi cái sự hỗ trợ về nhân, khi mà có một cái tác động nào đó để làm cho cái chúng sanh đó phải chần chừ và họ không có xác định, họ không có xác quyết, thì như vậy với cái tâm sân mà thọ ưu hợp, với cái sự phẫn phẫn nộ mà vô trợ, nó mạnh hơn là cái tâm sân thọ ưu hợp với cái sự phẫn nộ mà hữu trợ. Và con có vài cái ý để chia sẻ đến hội chúng là như vậy, qua cái câu thảo luận của thượng tọa. Kính bạch thượng tọa, con xin cung thỉnh thượng tọa quan hỷ trở lại. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Cái chuyện về Đức Phật về kinh, thưa quý vị, lẽ ra thì phần việc còn lại chúng tôi dành cho phần bản tin, nhưng mà chúng tôi muốn nói thêm ở đây một vài điều liên quan đến bài học ngày hôm nay. Thực sự thì là người Phật tử đó, chúng ta sống chúng ta nên có cái lập nguyện, mình hiểu rằng còn luân hồi sanh tử, có lẽ là chúng ta sẽ có nhiều cái quả của nghiệp sanh và nhiều cảnh giới khác nhau, ở vai trò khác nhau. Nhưng mà có những cái khuynh hướng mà chúng ta thật sự không nên có. Ở đây dĩ nhiên là chúng ta nói, quý vị có thể đồng ý hay không đồng ý. Có nhiều vị thì rất là mong được làm vua, nghĩ là mình làm vua mình có thể làm cái này cái kia, nhưng mà thật sự là làm vua đó, hay là một vị chủ soái, hay là làm những cái công việc mà nó có tính cách phán quyết, hay là có quyết định về cái số mạng của người khác, thì đây là những cái vai trò đó đối với người, một người tu tập, và đặc biệt là về tự tâm của mình, không nên có cái ý mong mỏi về sinh và những cái vai trò đó. Chúng tôi lấy ví dụ hồi nãy Đại Đức Huệ Tiến hay Đại Đức Tự Quyền có đề cập đến, có nhiều khi có những cái sự sinh sát, cái quyền sinh sát trong cuộc đời này tạo ra những hình phạt rất là khổ. Chúng tôi cứ nghĩ đến một chuyện như vậy là lâu lâu mình đọc những chuyện mà ở trong Thâm Cung Bí Sử, và đôi khi một cái người rất là thân của nhà vua, nhưng mà người đó lại tình cờ biết được cái chuyện rất là bí mật của nhà vua, thì để bảo mật, để cho nhà vua được yên lòng, mà vì người đó rất là thân tín, thì nhà vua sẽ ban cho người đó một ân huệ, đó là một chén thuốc độc, chén thuốc độc để tự kết liễu đời sống của mình, để mang xuống tiền đài cái bí mật của nhà vua, sống để bụng chết mang theo và không tiết lộ cho người khác. Nên thật ra thì đối với chúng ta thì những cái việc đó là rất là bình thường, nhưng mà phải nói, nếu mà mình sinh làm vua mà để mà mình sống cuộc sống như vậy, mình giận ai, đem người đó ra chém đầu, hay là mình nói một tiếng mà không biết bao nhiêu sinh linh phải đồ thán, thì thật ra cái không biết quý vị có thấy sao, nhưng mà thực ra những cái cương vị đó, những cái địa vị đó, nó không có gì để mà đáng cho chúng ta hoan hỷ hết. Chúng tôi phải nói với quý Phật tử như vậy là ở trong kinh có nói một câu mà ngày nay chúng ta ít có để ý đó, là thời Đức Phật còn tại thế, có những người đã nghe Đức Phật thuyết pháp rồi họ muốn đi xuất gia, tại vì chỉ có cái đời sống xuất gia mới được thanh tịnh như là vỏ ốc. Đúng ra thì khi mà mình sống ở trong cuộc đời đó, nhiều lúc cái sự tranh đua đó nó làm sự sanh tử, và sanh tử cái được của mình nó là cái mất của người khác. Và do được mình mất người khác á, nhiều lúc đó mình không thể không dùng cái thủ đoạn, nhiều lúc đó mình không thể không có nhẫn tâm. Chứ tôi không muốn nói rằng cái cuộc sống xuất gia là cái cuộc sống mà nó hoàn toàn lý tưởng, hoàn toàn thuần tịnh. Nhưng mà ít nhất ở trong đời sống xuất gia đó, mình có được một cái cơ hội, đó là ở trong cái trường hợp tận cùng thì mình sẽ bảo vệ cái đạo mà mình tu tập, chứ không nhất thiết mình phải bảo vệ cái danh của mình, phải bảo vệ cái quyền lợi của mình. như quý vị là cư sĩ, nhiều lúc gặp những cái chuyện mà cạnh tranh, mà nếu mình không có thẳng tay thì thiệt ra mình trở thành một người xem như là bất tài, bất lực. Nhưng mà thực ra đối với đời sống xuất gia đó, Đức Phật này cho một cơ hội, đó là sự tham nhẫn. Tham nhẫn nghĩa là ở trong mỗi trường hợp mình tham nhẫn đó, thì điều đó nó giúp cho mình ít tạo những ác nghiệp. Không biết là quý Phật tử thấy sao, nhưng mà cá nhân chúng tôi đó, bản thân là một cái tu sĩ đó, chúng tôi chỉ thấy mình có một cái điểm lợi, một điểm lợi rất lớn, đó là đối trước những cái chuyện mà lời qua tiếng lại tranh chấp mà mình im lặng, mình không nói thì cũng ai trách mình. Mới qua họ nói là mình không có tài, hay là nói mình là không có bản lãnh, hay bị như vậy thôi. Nhưng mà phải nói rằng ở trong những trường hợp như vậy, mình đỡ, rất đỡ để mình tạo những ác nghiệp. Những người mà học võ đó, mà có chút công phu võ nghệ đó, thì sớm muộn trước sau thì họ phải sử dụng võ. Ở trong một quốc gia mà có vũ khí, quý vị thấy tại sao Trung Quốc thì hôm nay họ rất là hung hăng? Tại vì họ giàu, họ có vũ khí, họ có tàu chiến, họ có hỏa tiễn, có chiến đấu cơ nhiều. Khi mà ở trong túi mà có nhiều những thứ đó thì dĩ nhiên là họ là muốn dùng những thứ đó. Con người mình mà mình có quyền lực, hay là mình có quyền xưng sắc trong tay, mình dễ phạm vào những cái ba điều mà ở trong tập ác, nó là tham ác, sân ác, tà kiến ác. Cái tham á, thì nó có mức độ tham vừa vừa. Ví dụ mình thích ăn ngon, thích mặc đẹp là tham vừa vừa. Nhưng mà đến độ cái tham á, mình đã làm cho mình bất chấp. Mình có thể đoạt lấy cái của người khác, mà bất kể người đó đau khổ ra sao. Hay là sân ác, mình có thể dùng cái lòng sân mình quý hoại, đoạt mạng của chúng sinh khác chẳng hạn, hay tà kiến ác, mình nuôi một cái tà kiến để mà không còn kể đến là chúng sinh khác có ra sao, cảm giác, cảm nhận thế nào, khổ đau bao nhiêu. Thì thực sự những điều đó là nó khiến như chúng ta rơi vào một cái trường hợp là chúng ta tạo rất là nhiều ác nghiệp. Cái sự tàn nhẫn trong đời sống nó là một cái gì vậy? Bất hạnh cho chính người đó. Bất hạnh cho chính người đó. Chúng tôi lấy ví dụ là hồi nãy để Đức Tư Quyền có đề cập đến là có những người họ ăn uống, mà họ ăn uống như thế nào mà cho nó cho chúng sanh khác phải khổ, thì họ mới cảm thấy là họ vui, họ thích. Chúng sanh khác bị đầy đọa, bị hành hạ thì họ mới thích được. Cái sự tàn nhẫn đó chính nó là một sự bất hạnh. Bất hạnh cho cái người tàn nhẫn đó, Đức Phật gọi là tự đào bứng lấy gốc rễ chính mình. Và ở trong chúng luân hồi đó, thì chúng ta nên nguyện là chúng ta không có ở cái trường hợp như vậy. Chúng ta lấy một ví dụ là một cái người mà họ nghiện ngập hay là họ say sưa. Chúng ta đọc mấy câu chuyện như là họ ở Việt Nam, họ về xin tiền của cha mẹ, rồi cha mẹ la thì không cho tiền, phải lấy dao đâm mẹ hay đâm cha. Cái việc mà xin tiền không được lấy dao đâm mẹ đâm cha là chuyện mà cũng tưởng đừng trong cuộc đời này. Lại có những người mà cái tâm địa họ nó tệ như vậy, nó bất hiếu, bất hạnh như vậy. Nhưng mà chuyện đó là chuyện mà nó sẽ xảy ra trong đời sống nếu mà chúng ta không có thấy trước. Do vậy, khi mà chúng ta tu tập tâm từ tâm bi đó, nó có một cái lợi rất lớn là ở trong vùng luân hồi đó, chúng ta không có rơi vào, chúng ta khó có thể rơi vào trường hợp và chúng ta làm những việc bằng cả tâm như vậy. Lâu lâu chúng tôi có dịp đọc một số những cái tài liệu, ví dụ như là thời điện vị thế chiến, những người Đức ấy, họ có những câu chuyện như là Dr. Death, ở đây nói về một vị bác sĩ, họ dùng những người Do Thái để làm vật thí nghiệm. Hai người đang lành mạnh, hai người đang tốt đẹp như vậy đó, họ đem hai người lên cái bàn mổ, cắt hai người ghép lại thành một, ghép thành một giống như là hai con vật, hai cái máy làm lại. Thì hai người đang sống, một người đang bình thường, ghép lại hai người đã là một để làm cái thí nghiệm. Thì thật ra khi một con người sống trong không ai có thể cảm nhận được cái khổ của hai người đó ra sao. Giờ ông bác sĩ ông chỉ nghĩ những nghiên cứu về khoa học, còn khoa học hiện tại nó có thể dẫn con người đến cái chỗ tàn nhẫn. Chỗ tàn nhẫn nghĩa là mình bất kể những chuyện đó, ai sau thì mặc ai, miễn là mình thỏa mãn được cái sự tò mò, mình thỏa mãn được cái ý muốn, mình thỏa mãn được cái tham vọng của mình. Vì vậy cái khuynh hướng của chúng ta trong cuộc sống do cái phước mà mình tạo, đó là một cái duyên lành. Cái gì biết là không phải những cái phước nào mà mình tạo nó cũng thành một cái duyên lành đâu. Cái chữ duyên lành nó là một chữ rất là đẹp. Duyên lành tức là đưa chúng ta vào cái cuộc sống hiền thiện. Quý vị thấy hai người nam và người nữ rất thương nhau, thương đến nỗi mà họ có thể chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, sống nhờ đồ ấp tay gối. Nhưng đến lúc nào đó họ ghét nhau, họ hận thù, thậm chí họ không những chỉ ly dị mà họ còn dẫn đến những cái chuyện gọi là đối xử với nhau tàn tệ. Thì từ khởi đầu của một cuộc tình và kết thúc cuộc tình đó, đôi khi nó không có kéo dài cả đời người đâu, nó kéo dài năm qua năm thôi. Như một con người trở mặt với nhau hoàn toàn, và người ta có thể sử dụng những điều rất là ác, rất là độc để họ đối xử với nhau. Thì hồi chúng tôi còn nhỏ ở gần Ngài Tịnh Sự đó, Ngài có nói tới một điều là chưa có đắc quả la hán đừng có tin tâm mình. Nhưng mà phải nói một điều là trong đời sống luân hồi của chúng ta đầy dẫy những cái đưa đẩy, mà những đưa đẩy đó khiến như chúng ta trở nên rất là tàn nhẫn và rất là tàn nhẫn, rất là ác đối với chúng sanh khác. Vì vậy một cái pháp mà nó giúp cho chúng ta rất là nhiều để tránh những cái trường hợp như vậy là chúng ta cố gắng dành thời giờ để tu tập tâm từ và tâm bi. Tâm từ là chúng ta mong cho chúng sanh khác được an lạc, tâm bi là thấy người ta khổ mình đừng có thích thú. Ví dụ như là có nhiều Phật tử ghét những người Hồi giáo, mà thấy những người Hồi giáo họ bị giết chết hay là họ bị đau khổ đó, thì mình cảm thấy ồ, họ là Hồi giáo, thành ra mình họ chết cũng đáng, họ chết cũng phải. Thực sự những cái tâm như vậy đó, thấy là nó vô hại. Mình coi TV, đọc báo, mình thấy vậy, mình có cảm giác thôi. Nhưng mà lâu ngày đó, nó trả tạo thành những thứ ác tâm ở trong lòng của chúng ta. Bởi vì trong 10 cái ác nghiệp đó, trong 40 cái ác nghiệp đó, nó có chuyện là ví dụ như là mình sát sanh là ác nghiệp, mình dạy người khác sát sanh là cũng ác nghiệp, mình khen ngợi sát sanh cũng là một điều ác nghiệp, hay là mình vui theo sự sát sanh cũng là một ác nghiệp. Cái mà mình vui theo cái ác nghiệp, ví dụ như là mình thấy những người chúng tôi có quen với một vị sư bạn, và vị sư này rất là ghét những người hải tặc Somalia. Somalia là một cái nơi mà có nhiều hải tặc, họ cướp tàu rồi họ tống tiền rồi họ giết người. Rồi khi nào nghe nói những người hải tặc mà bị các quốc gia bị những cái tàu của quốc tế, tàu chiến quốc tế mà bắt được hay là bắn chìm bắn chết thì bị nghe nói như vậy thấy thích lắm. Mấy người hải tặc mình phải làm như vậy. Dĩ nhiên là những người hải tặc đó họ có cái ác nghiệp của họ, nhưng mà khi mà mình thấy họ bị bắn chết hay là họ bị thế này bị thế kia mà mình vui, nhất là bị bắn chết mình vui, cái đó vô tình nó gieo trong lòng mình một cái hạt giống, đó là mình vui với cái sự sát hại. Và cái vui sự sát hại đó lâu ngày nó cũng đặt để cho chúng ta trong những hoàn cảnh mà chúng ta có sự tàn nhẫn. Nên cái cách sống của chúng ta là người Phật tử đó, mình hiểu là trong cái luân hồi vô định, mình có thể là một con người mà chúng ta không nhận ra mình là như vậy nữa. Thường chúng ta nói câu là đến lúc mình cũng biết mình là ai nữa. Một người mà vì danh, vì lợi, vì tự ái, vì giận dữ có thể giết cha giết mẹ, đừng nói chỉ làm những chuyện khác. Thật ra chúng ta làm gì cũng vậy, xin cái phước mà mình tạo đó, nó là một cái duyên lành. Cái duyên lành ở đây là nó cho chúng ta sanh vào chỗ hiền thiện, thân cận với bậc hiền thiện, và không có sống ở trong những quốc độ mà đầy dẫy cái hận thù, đầy dẫy cái sự tàn độc như vậy. Thì quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị nhân bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Và ngày mai này chúng ta sẽ có một phát thoại của Đại Đức Phật Kính, tiếp tục bài kinh Phúng Tục. Kính đến lễ Chư Tôn Đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lành. một điều ăn là Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thu lành thai. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Tăng cho chúng con những lời dạy rất là hữu ích trong cuộc sống của chúng con. Dạ, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rum, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, dẫn dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Sướng Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah, I'm